rồi vì nó của ta, thành ra thì rất lớn mà nó chưa chính thức chia. Nhưng mà khi bắt đầu chia rồi thì bắt đầu á, mà lại nói là tứ chúng tăng, tức là khi cái cơ cả ông chùa bất cứ một vị tăng ở đâu đến á, cũng là của vị đó, vị đó đều có quyền thường trong đó. Thế ra khi mình nấu cơm lên rồi á, nó không phải chỉ những người có mặt, mà là cái cơm của những vị thầy có mặt ở đó đâu, mà nó là cơm của tăng khắp mọi nơi á. Thành ra như vậy mình chia ra thì chắc chắn cái gì nó nói vô lượng tăng. Thế ra khi mà mình làm dụng lúc đó nó kêu là cái vật vật mà khi mà nó còn gọi là vật khi mà chưa có nấu à, gạo khi mà lấy gạo khi mà chưa nấu chín thì nó là thừa trụ thường trụ vật hay là tứ phương tăng vật. Còn khi mà mình nấu lên rồi á thì nó mình cũng có thể nói là tứ phương tăng, nhưng mà thường thường người ta dùng chữ là thập phương thường trụ vật, tức là lúc bây giờ cái vật đó nó của mười phương tăng. Nó có cái danh từ nó phân ra như vậy. Thì đại khái những vị Phật tử mình nên lưu ý là ở nơi cái chỗ ăn uống nhiều quá, nhưng mà cứ lấy cái chỗ quyết định á, đôi khi mình hiểu rõ ai là cái người quyết định á, thì khi mình đến chùa trong cái lúc bình thường thầy chủ trì quyết định.
Con
ở trong chùa ấy, con
cũng được khác
với
thầy thì
trong việc mà có cái món gà đó, con đem ra con cho mấy chim, mấy người mấy khóc này là mai.
Đúng
luật là khóc. Đúng luật là khóc. Mình có sử dụng bằng một cái tâm tốt mấy cái nữa, phạm luật là phạm. Lúc người bảo mình là do bởi vì mình không biết rõ thế giới cho nên mình phạm. Cho nên phạm nó là do ngu, ngu người giáo, ngu về giới tướng mà phạm, vẫn bị như thế. Thành ra khi người mình xác định nắm nhất là khi người chi sư, những người quản lý đồ vật trong chùa, đồ vật của tăng, là đôi khi không nắm rõ vấn đề đó là phản rất nhiều nữa. Nhưng mà nếu thầy định đi cho phép thì sao?
Dạ, cũng phải ví dụ mà gạo thì dư nhiều quá đó mà có cái đan mà ta có cúi giường truyền lại để mà thì bút cơm không có bị tổ
đổ đi hả?
Không phải đổ, tại nhiều gạo quá đó
rồi đen
thì ngồi
cho người ta trả rất là đổi. Cái đúng cái vật mà kêu là thường trụ á thì đúng ra là theo nghĩa đó là nó không có được di dịch, tức là nó không được tổ chát, tức là khi nào nó nấu lên thành cơm nó có thể đổi, nhưng mà khi nó là gạo á là nó không có được tổ chát. Ví dụ mình có chùa có một khu vườn, khu ruộng, khu vườn mình muốn đổi khu vườn khác thì cái đó không được, nhưng mà chùa có hai cô làm trụ trì, hai cô họp nhau ok là được, có cái đó là thì hai cô đồng ý, hai cô sướng quá rồi thì hai cô biết được lấy. Cái nói mình nói cái được không được thôi, nhưng mà nó có cái trường hợp là mình quyết định đồng ý nhau là được, nó không thành tội nữa. Nói trường hợp thành tội đó là chưa có sự đồng ý chung của nhau đó, mà tự cá nhân mình đi làm á thì bị tội. Cái vấn đề là để ngăn chặn mình đừng có tự ý mình làm đạo đột, còn cái sự mà được đồng ý hết rồi cái gì cũng được hết.
Dạ bà thầy, là cho con xin hỏi như sau. Con thường thì Phật Đản với Du Lan đó thì thầy cho con phụ lên cái chuyện thì nhang khói, Phật tử thì về cúng trái cây nhiều lắm, nhiều Phật tử nó muốn xin để cái đó nhưng mà lấy cái lọc của Phật. Con tự nhiên nhiều khi có cô Hạnh Ngọc thì con trình qua cô Hạnh Ngọc, còn có cô Hạnh Ngọc con tự đặt
nếu đó là một cái lệ trong chùa rồi đó, thì mình đâu có mỗi lúc mình làm mình có thể tình thương mà. Như là bây giờ mình làm cái đặt thầy á, đặt thầy thì phải ai đi đặt Phật, có mấy đứa nhỏ này thì vừa nó đi ngang cái ai đi đặt Phật mình quay trở lại nó ai đi đặt Phật, cứ một lát đi vòng trở lại cắm nó ai đi đặt Phật đó, thì một lát thầy mà một lần thôi và tu làm cái thời gian một lần thôi là xong rồi. Đấy, cái lệ á, khi mà cái lệ bổ rồi á, thì mình cũng là mình làm thôi. Bao giờ mà thầy chủ trì bắt đầu bổ luật á, lúc bây giờ mình áp dụng luật mới.
Dạ,
là
có quyền cho
tự mình
học,
có
cái
đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có cái đó, có mà trong chùa đồng ý không có sao. Chứ bây giờ về này khi vị Phật tử nghe đừng có thấy cái tội tức là tự nhiên đăng hoàng nhé. Tội là ở trường hợp đó, tội là ở trường hợp đó. Mình tự làm chưa được phép, mình bị tội cái chỗ mà không có phép. Bây giờ đi đồ phòng thầy chủ trì là mình có được quyền làm trong đó. Nhưng bây giờ mình tái xỉu trong chùa nó có mỗi cái phòng thôi mà mình phùi bọt mép lên tội. Lúc đó đem mình vô nó nằm nó có tội hết. À, thầy chỉ bảo kiếm bằng không, không có tội. Cái tội đó là khi nào nó trường hợp đó, mà từ người mình vô mình bảo cái ở chỗ ở chùa này có mỗi cái giường thì chỉ phòng để từ nằm là đã chất, chỗ đó mình nằm á. Mình hiểu vậy, cái tội không là cái tội mà hoàn cảnh không cho phép là tự ý mình. Còn khi mà hoàn cảnh thì nó đầy đủ rất là không bao giờ làm tội. Nhưng mà mình cứ nghe cái tội là nó in sâu vào tâm mình rồi là mình mắc cạch trong đó luôn á.
Rồi mình tự dọa mình dọa người khác nữa.
Mình không có được bỏ một hang, mình tự dọa vào hang. Rồi ai vào chùa đụng đâu cũng thấy tội hết á. Thì các tội lỗi được coi là mạng ha, là dục vật của tăng á. Dù các tội nhẹ mà trong ba thời đều khởi đến tâm mạnh mẽ cũng đều trở thành tội nặng. Ba thời này tức là cái thời phương tiện, thời căn bổ, thời thành rồi. Nhớ thành ra khi nghe nói tội, người biết tội là tội nặng, tội nhẹ nữa. Còn tội định và bất định này thì chỉ nói thêm, nếu mà định tức là tâm đó là chứ là cái tội đó là chắc chắn nó bị quả báo. Quả báo chắc chắn có sự định. Còn cái tội đó có thể tăng vốn được nó đã bất định, và cái quả báo không biết là nó có thành hay không, cái đó là nó bất định. Định bất định nó cao hơn rồi. Rồi cái tội chắc chắn có là tội nặng, vì tội nặng nó lại định hay bất định ở cái chỗ tâm trong ba thời. Tội mình chắc chắn là tội nặng nếu mà trong cả ba thời trước khi mình làm, ngay khi làm xong rồi sau khi đó mình đều có cái tâm phạm tội hết, thì cái tội đó là cố định là nặng. Thì cái định bất định nó theo nghĩa là mình đọc có gì có cái lý sáng là như thế nào. Lý sáng đây là quán sát chân lý, lấy tính không là căn bản. Thì ở trên câu 1, câu 2 cũng dễ, có gì khó đọc hiểu. Câu thứ 3 là quán như thế nào? Có 3 cách quán. Trong luật đưa ra 3 quán. Thứ nhất là quán sát, là quán tắc sát, là tính không vô ngã. Rồi cái thứ 2 là quán tắc sát, bổn tướng là không. Cái thứ 3 quán tắc sát bên ngoài hoàn toàn không có, mình chỉ duy có thức mà thôi. Đó là quán duy thức. Ba pháp quán đó. Thì ở đây cũng có thể đọc theo để mà hiểu. Bây giờ chúng nó nghĩa tổng quát thôi, còn cứ đọc đây, cứ đọc theo đây. Đầu tiên hết mình quán không là như thế nào? Các pháp vốn là không, là mình quán không vô ngã. Thân của mình không có ngã, lấy cái đó kêu là tính không. Tâm của mình không có ngã, lấy cái đó kêu là tính không. Các sự vật xung quanh mình cũng vậy, nó không có một cái tự ngã của nó. Cái ghế này nó không có một cái tự ngã của cái ghế. Tự ngã là gì? Tự ngã là ngoài, rời ngoài các cái nhân duyên, các cái gì nhìn thấy nó có một cái ghế luôn luôn thường hành. Đó kêu là tự ngã. Nếu bây giờ mình gỡ các cái thành phần này ra đi, nó không còn cái ghế. Còn nếu mà nó có ngã, nó không tự ngã, thì mình gỡ hết các thành phần này ra, nó vẫn có cái ghế. Thì cái đó kêu là tự ngã. Nếu đây chỉ là cái ghế, chỉ là cái nhân duyên. Cái danh từ ghế chỉ trong một cái khối nhân duyên. chứ không chỉ những cái tự ngã mà hết. Cái tôi của mình nó trừ chỉ có một khối nhân duyên của thân với tâm ý, trong đó không có một cái ngã nào thường hẳn. Gỡ cái thân này ra, gỡ cái tâm này đi, không có cái tôi nữa. Như vậy á là các pháp vốn không, nó phân tích đấy. Lấy cái bàn tay của mình phân tích ra cái đó gọi là theo cái gọi là quán theo sự thừa. Phân ra bàn tay á, nó gồm có lòng bàn tay, nó có các ngón tay, mình phân tích nó ra các ngón tay. Đây này là mu bàn tay, đây là lòng bàn tay, đây là các ngón tay. Rồi mình phân tích nữa hạn vậy. Các ngón tay mình có cái đốt tay, có ngón tay, mình cứ phân tích như vậy. Rồi mình phân tích vào những xương, những da, những gì, các tế bào, những gì, mình cứ phân tích ra như vậy. Số của tay là gì? Tay ở đâu? Không có. Thì phân tích ra được thấy không? Thì lúc bây giờ kêu là quán không vô ngã. Nó có một cái bàn tay thực sự, do cái sự phân tích mình thấy. Đấy là quán thứ hai. Thì quán đầu có nói tội cũng vậy, nhưng mà mình phân tích tội ra đi, phân tích tội ra. Tội ví dụ mình cầm cái này mình ăn cắp, mình cầm cái này, thì cái pháp mà gọi là ăn cắp đó, nó có một từ ngã của nó không? Nó thật có không? Tay mình đã không có rồi, cái vật này nó cũng không có rồi, cái cầm là sao nó có được? Mà tại sao cầm á, cầm tại sao lại thành ăn cắp được? Mà nếu là cái ý muốn là kêu ăn cắp thì mình lại phân tích tâm nó ra từng niệm, nó đâu có một cái ý muốn, một cái tâm gọi là ăn cắp rõ ràng có thật được. Mà nếu mà nó từ, nếu mình bảo tâm là tội ăn cắp thì chỉ tâm chứ, sao chỉ thân, sao bắt thân bỏ cùng. Mà tâm là ăn cắp, khởi tâm lên là ăn cắp rồi. Thành ra chính vấn đề như vậy, khi mình phân tích cho nó thật là chi tiết vô thì tự nhiên là khác nào nó cũng có thật. Như vậy chẳng hạn thì mình mới lấy tội lỗi ra, mình mới lấy tội lỗi ra, mình quan sát và từ từ mình thấy rõ là nó hoàn toàn có. Nhưng phải quán một cách chân thẳng, đừng có bằng cái tâm gọi là mình muốn mình chạy tội nên mình quán là không, sao mình bảo thầy là nó có lỗi thì anh cắt tiếp.
Thầy cho xin hỏi bây giờ như vậy nhé, như là dù á bông hoa hàng sao cái nha, bây giờ con là phát hành, bây giờ nếu mà cứ đem về cho đủ hết mấy hàng người thì dù không có chỗ mà để, bây giờ nó quá nhiều, đến khi nó quá nhiều, khi mà bây giờ cái hoa nó mưa quá nhiều, rơi nhiều, nhưng mà mình đem xuống con để đó. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại cứ đòi mua nữa, mà con cứ đem về nữa là để không có, không họ biết thì cứ tùy tâm, mà bây giờ tùy tâm cái đó hoa họ thấy họ vẫn biết, cái họ lấy vậy rồi đưa tiền cho nó đổi, cả nhà gì.
Mấy cái đồ vật nó có loại đồ vật đổi chát được. Thì theo nó là nó thay luật. Còn được biết cái chung ấy, thì có gì bắt cứ hỏi tượng Phật cái gì đấy.
Ok
à, là xong hết. Còn cái này là mình nói theo luật, tức là khi nào mà tượng Phật cái gì cũng có chùa, mà cái chuyện đó mà mới lần đầu tiên mình đối xử, lúc đó mình mới mang cái luật này ra. Còn khi mà đã có sự đồng ý, tại vì trong chùa có rất nhiều hoàn cảnh mình phải chuyển biến đấy chứ, thì lúc đó có sự đồng ý là nó xong hết. Bây giờ cái quán thứ hai á, cái quán đầu tiên đó là quán theo tiểu thừa, quán thứ hai là quán theo tiểu Bồ Tát đại thừa, là bây giờ không cần phải phân tích nữa, mà ngay cái bàn tay này mình thấy nó không có, mình cần phân nó ra, mình cần phải dùng trí phân tích nó ra, mình nhìn thấy nó là tính không, cái đó kêu là tướng không. Khó.
Ví dụ con thấy cửa đó, cái nhà cái cửa, cái chồng cũng không có, không gì hết. Tức là ở vực ngoài bụi đó là con đi về, con vui hay là như vậy, con thấy là có tội không
thầy? Sao có tội?
Nhưng mà Thế
giờ bắt gì
đó,
người
đó lại chết rồi.
À, bác hỏi là... Không, không có tặng cho nó tội, có phước thôi chứ đâu có gì đâu. Người đó chết sau thì cũng họ chết, nghĩa là tặng thì họ cũng đâu phải tặng mình nuôi. Bây giờ mình tiếp tục trong này mấy cái trường hợp có để sau bài học nhé. Giờ lắng nghe bài học. Tôi biết là các bác á, các bác nó nghe những chuyện cổ đó là là tự nhiên cái tâm nó như là nó không rời khỏi cái chữ đó. Cái tướng thông này á, là quán thẳng vào, quán thẳng thẳng vào các pháp mình nhìn. Thì cái này nếu mà mình không có quen tập quán mình không có thể nào thấy được. Ví dụ khi mà mình nhìn một cái khăn như vậy, một tờ giấy như vậy, một cái khăn như vậy, luôn luôn mình thấy khăn nó có thật, mà mình ngồi mình cắt gỡ nó ra hết mình bảo nó không có. Bây giờ làm sao đó mình để nguyên nó như vậy này, mình thấy nó là không có, thực sự nó không có, mà làm sao mà ngay cái hình tướng này của nó mình nhìn mình thấy không được. Thì cái đó là đến đại thừa bắt đầu quán như vậy, quán ngay tức sắc là không rồi. Đầu tiên mình đi tìm nó đi, mình tìm bằng cái trí phân biệt của mình á. Cho nên mình tìm rồi thì mình phải thấy ngay cái đó, mình nhìn ngay cái đó mình thấy nó là không á. Thì đó là cái mà khó rồi. Khi mình thấy nó là không rồi á, mình bảo chứ nếu mà không á thì tại sao nó hiện ra trước tôi đây này. Thì cái mà nó hiện ra trước tôi, nó cái mà tôi đang thấy là có, cái đó nó chỉ là tâm thôi. Thì có kêu là quán duy thức, quán duy tâm thôi. Nếu mà nó là không á, thì tại sao tôi không thấy nó trống không, hơi hư không đi. Tôi thấy rõ ràng nó màu vàng nó có này. Cái màu vàng ấy, tất cả mọi cái có đó là tâm của mình. Đó là quán bên ngoài hoàn toàn không có, mà chỉ duy có thức thôi. Cảnh bên ngoài á, không có, gồm có hai nghĩa. Một là do chính tức là tâm, hai là dương, do hư vọng mà thấy dường như là có cảnh. Nghĩa như vậy. Mình lấy ví dụ như bây giờ một người nằm mơ này, người đó người nằm mơ thấy mình ở trong đó giết người tạo tội. Bây giờ một Bồ Tát đó, mới Bồ Tát mới dùng thần thông mới hóa vào trong cái giấc mơ của người đó, gặp người đó. Bồ Tát mới khuyên Bồ Tát vào, bây giờ nếu mà anh muốn nó hết trơn tội lỗi thì anh phải giác ngộ, cái này thì tỉnh dậy tất cả những cái gì xung quanh anh nó không có thật, chỉ có tâm tạo thôi. Cái người mà anh biết đó, cái con dao mà anh cầm nó, cái thân của anh ở đây ấy, đang hành động đó, nó chỉ là con cái tâm mơ nó tạo ra thôi, nó chỉ là tâm của anh, cái quán thôi. Thì nếu mà anh quán thế như vậy rồi thì anh biết rằng là thế mà nằm mơ thì nó có thể nó ra vô lượng cảnh tội lỗi, cũng có thể ra vô lượng cảnh sung sướng. Thế mà tỉnh thức giấc dậy tất cả tiêu tán, tất cả tịch diệt, không có gì. Thì cái duy thức đó là nó để đi đến cái chỗ đưa tâm mình trở về với chính mình, giác ngộ vậy. Thì dưới này có thêm mấy cái mà mình chưa phải là cái lúc mà phân tích và đi sâu này, là cái phương pháp thực hành quán duy thức. Đó là số 4 đó, là người tu lý hết giờ có cần phải lễ Phật tụng kinh hay không. Thì dù cái người mà quán sát bằng trí huệ này nó vẫn phải tụng sám hối, vẫn phải tụng kinh, vẫn phải lạy Phật sám hối. Thì đó là cái trong luật nói như vậy. Mình hết giờ để mà phân tích nhiều ra tạm dừng ở đây. Còn hồi hướng nữa. Học thì còn nhiều lớp, nhưng mà từ từ theo nhân duyên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp